Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 2 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Philadelphia về Roma. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về từ nỗi lo âu bị Thiên Chúa bỏ rơi đến kinh nghiệm tươi vui của ơn cứu thoát, Thánh Vịnh 22. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác rằng dừng dưng và im lặng đối với thảm cảnh người di dân và tị nạn là mở đường cho sự đồng lõa. Khi chúng ta chứng kiến như khán giả cái chết vì ngộp thở, vì kiệt lực, bạo lực và đám tàu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua, ngày 1 tháng 10, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 1 năm tới, năm 2016, với chủ đề Người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta, câu trả lời của tin mừng lòng thương xót. Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với mỗi người, Chúa cúi mình xuống trên những người lâm cảnh lầm than thể lý và tinh thần. Đức Thánh Cha nói đến làn sóng di dân liên tục gia tăng ở mọi miền trên thế giới. Càng ngày càng có những nạn nhân của bạo lực và nghèo đói rời bỏ nguyên quán, chịu sự hành hạ của những kẻ buôn người trong hành trình tiến về giấc mơ một tương lai tốt đẹp hơn. Và rồi giả sử họ còn sống cho những lạm dụng và nghịch cảnh, họ lại phải đương đầu với những thực tại trong đó có tiềm ẩn những nghi ngờ và sợ hãi. Sau cùng, nhiều khi họ gặp tình trạng thiếu những quy luật rõ ràng và khả thi, điều hành việc đón tiếp. Hơn mọi thời đại trước đây, ngày nay tin mừng về lòng thương xót đánh động lương tâm, ngăn cản chúng ta đừng trở nên quen thuộc với những đau khổ của người khác và chỉ dẫn những con đường đáp ứng, ăn rễ sâu trong các nhân đức đối thần, tin, cậy, mến, và được diễn tả qua các hoạt động từ bi bác ái về tinh thần cũng như thể lý. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi ngày thảm cảnh đau thương của hàng triệu người đang gọi hỏi cộng đồng quốc tế, đứng trước sự xuất hiện những cuộc khủng hoảng nhân đạo không thể chấp nhận được tại nhiều miền trên thế giới. Dù lớn dù nhỏ, những tình cảnh đau thương ấy luôn luôn là thảm trạng, cho dù chỉ có một người bị mất mạng mà thôi.
Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các tín hữu rằng những người di dân là anh chị em chúng ta đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, tránh được nạn nghèo đói, nạn bóc lột và bất công trong việc phân phối tài nguyên thế giới. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng sự hiện diện của những người di dân và tị nạn đang đặt những câu hỏi nghiêm trọng cho các xã hội đón tiếp họ. Làm thế nào để sự hội nhập người di dân và tị nạn ấy làm cho nhau được phong phú, mở ra những con đường tích cực cho cộng đoàn và vượt thắng những nguy cơ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc, quốc gia chủ nghĩa thái quá và nạn bài người ngoại quốc. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì trong dư luận tại nhiều nước ngày nay chỉ nổi bật những cuộc thảo luận về những điều kiện và những giới hạn cần đề ra cho việc đón tiếp người di dân và tị nạn, không những trong các chính sách của nhà nước, nhưng cả trong một số cộng đoàn giáo xứ, cho rằng sự yên hàng theo truyền thống của mình bị đe dọa. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội hãy hành động theo gương lời nói và hành động của Đức Chúa Giêsu Kitô đối với người di dân và tị nạn. Câu trả lời của tin mừng chính là lòng từ bi thương xót. Không thể thu hẹp các vấn đề di dân vào chiều kích chính trị và quy luật, vào những khía cạnh kinh tế hoặc sự đồng hiện diện của các nền văn hóa khác nhau trên cùng một lãnh thổ. Các khía cạnh này chỉ có tính chất bổ túc cho sự bảo vệ và thăng tiến con người, cho nền văn hóa gặp gỡ của các dân tộc và hiệp nhất, trong đó tin mừng về lòng từ bi thương xót, soi sáng và khích lệ những hành trình đổi mới và biến đổi toàn thể nhân loại.
Santander, thứ Bảy ngày mai, 3 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước tại thành phố Santander cho 18 vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Pio Heredia và 17 bạn tử đạo thuộc dòng Sito Nhặt Phép, cũng gọi là dòng cha Piste và dòng thánh Bernardo. Đức Hồng Y Amato cho biết có 16 đan sĩ Trappiste thuộc đan viện Viacelli di Caprice ở Santander, hai nữ đan sĩ thuộc nữ đan viện Fonsaluti ở Angemessi, tỉnh Valencia. Khi xảy ra cuộc bách hại, đan viện Viacelli bây giờ có 60 đan sĩ đã bị các dân quân đỏ tràn vào với mục đích gọi là tìm kiếm khí giới. Họ cấm các đan sĩ không được ra ngoài cũng như không được dùng điện. Ngày 20 tháng 8 năm 1936, lễ thánh Bernardo, họ thông báo bãi bỏ việc thờ phượng công giáo, không được làm lễ và rước lễ. Nhóm dân quân đỏ tịch thu và phá hủy tất cả đồ thánh. Tất cả các đan sĩ sau một thời kỳ bị giam cầm, hỏi cung, hạ nhục và tra tấn, đều bị giết chết trong những trường hợp khác nhau, từ mùa hè năm 1936 đến cuối tháng 12 cùng năm đó. Đức Hồng Y Amato đặc biệt kể lại cuộc đời của cha Pio Julian Heredia, trưởng nhóm. Cha sinh năm 1875 và năm lên 14 tuổi gia nhập đan viện Trappiste Vincenzoje ở Getafe gần Madrid như một hiến sinh. Sau khi khấn trọng, cha thụ phong linh mục năm 1899. Năm 1918, cha được gửi đến đan viện mới Viacelli và được bổ nhiệm làm giáo tập. Cha là một nhà đào tạo được chuẩn bị tốt, kiên nhẫn và đặc biệt sùng kính Đức Mẹ. Sau đó cha làm bề trên của đan viện và góp phần rất nhiều vào đời sống thánh thiện của cộng đoàn.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 85 tham dự viên tổng tu nghị dòng thánh Comboni và Ngài khích lệ các tu sĩ của dòng luôn nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa để có thể trở thành người phục vụ vị Thiên Chúa nói với con người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng sứ mạng truyền giáo để có đặc tính chân chính cần phải tham chiếu và đặt ở trung tâm ơn thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô nảy sinh từ thập giá. Khi tin nơi Chúa, chúng ta có thể thông truyền lời Chúa, lời có sức linh hoạt, nâng đỡ và làm cho sự dấn thân của vị thừa sai trở nên phong phú. Vì thế, anh em thân mến, chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa để trở thành tiếng vọng trung thành của lời Chúa. Vui mừng đón nhận lời Chúa trong niềm vui của Thánh Linh, nhập tâm lời Chúa và làm cho lời ấy trở thành thịt trong thân mình chúng ta như Đức Mẹ Maria đã làm. Đức Thánh Cha nhắc đến tên hiệu chính thức của dòng là dòng thừa sai Comboni Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu và Ngài đề cao đoàn sủng của Thánh Daniele Comboni, một đoàn sủng tìm được điểm tựa quý giá trong tình yêu thương xót của Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu đối với những người vô phương thế tự vệ. Đức Thánh Cha nói, anh em được kêu gọi noi gương Đức Chúa Giêsu từ bi và hiền lành để sống công tác phục vụ của anh em với tâm hồn khiêm tốn, chăm sóc những người bị bỏ rơi trong thời đại chúng ta ngày nay. Anh em đừng bao giờ ngưng cầu xin Thánh Tâm Chúa ơn hiền từ, nhân đức này như con của Đức Bác Ái, chính là sự kiên nhẫn, tha thứ mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng tất cả. Dòng Thánh Comboni hiện có khoảng 1.670 tu sĩ hoạt động tại 300 nhà ở nhiều nước trên thế giới.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp phản đối chiến dịch cho chính phủ nước này phát động cổ võ phá thai và tái khẳng định lập trường chống phá thai. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 9, Đức ông Olivier Ribeiro Dumas, Tổng Thư ký kiêm phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp nhận định rằng, khẩu hiệu IVG phá thai, thân thể tôi, chọn lựa của tôi, quyền của tôi, được chọn cho chiến dịch này nhấn mạnh một lối đề cập tới vấn đề phá thai mang nặng chủ nghĩa cá nhân, quyền tuyệt đối được dành cho người mẹ trên thân xác mình như thể biện minh cho quyền được hủy diệt sự sống đang sinh ra. Chiến dịch này nhấn mạnh đến quyền tự do dựa trên thông tin. Hội đồng Giám mục Pháp lấy làm tiếc vì thông tin này cho rằng việc mang thai tạo ra một ngõ cụt cho cuộc sống. Thông cáo tố giác sự kiện, trang mạng Internet cổ võ chiến dịch này cho rằng quyền phá thai là điều được người Pháp đồng thanh ủng hộ. Đó là một điều phản sự thật, chà đạp quyền tự do của rất nhiều người nghĩ khác như thế. Hội đồng Giám mục Pháp tái khẳng định sự cần thiết không được coi phá thai như một giai đoạn của cuộc sống, nhưng như một hành vi trầm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề và lâu dài nơi những người sống thảm trạng phá thai, không những phụ nữ, nhưng cả những người nam và các gia đình. Về điểm này, Hội đồng Giám mục Pháp lưu ý sự kiện giáo hội đặc biệt quan tâm đến những phụ nữ có liên hệ tới phá thai. Có nhiều tổ chức chuyên thông tin, đón nhận và tháp tùng những người đặt vấn đề về phá thai, cũng như những người đã trải qua thảm trạng này. Hội đồng Giám mục Pháp khuyến khích tất cả các sáng kiến cổ võ giáo dục tình cảm, quan hệ và tính dục cho người trẻ. Các giám mục tái khẳng định và hỗ trợ trách nhiệm của các bậc cha mẹ về vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Philadelphia về Roma. Quý vị thính giả, chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay từ Philadelphia về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một bài phỏng vấn dài về nhiều vấn đề khác nhau liên quan tới chuyến viếng thăm mục vụ cũng như tình hình thế giới và các vấn đề của giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị phần 2 bài phỏng vấn này. Các nhà báo quốc tế đã được cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giới thiệu lên Đức Thánh Cha. Anh Jean-Marie Genoa, phóng viên của nhật báo Le Figaro, đại diện cho nhóm nhà báo nói tiếng Pháp, hỏi Đức Thánh Cha. Thưa Đức Thánh Cha, chắc chắn là Đức Thánh Cha không thể nói trước các cuộc thảo luận của các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, khai mạc vào đầu tháng 10 tới này. Nhưng chúng con muốn biết, trước khi Thượng Hội đồng nhóm họp, trong con tim mục tử của mình, Đức Thánh Cha có thực sự muốn có một giải pháp cho các tín hữu đã ly dị tái hôn hay không? Chúng con cũng muốn biết tự sát liên quan tới việc hủy bỏ hôn nhân được dễ dàng hơn, đã có khép lại việc thảo luận này hay không? Và sau cùng, Đức Thánh Cha trả lời những người sợ rằng với việc cải cách này, có việc tạo thực thụ ra một cái gọi là ly dị công giáo hay không?
Tôi xin bắt đầu với câu hỏi cuối cùng. Trong việc cải tổ các vụ án hôn phối và của mô thất, tôi đã đóng cửa con đường hành chánh, qua đó việc ly dị có thể bước vào. Và có thể nói rằng, những người nghĩ tới việc ly dị công giáo sai lầm, bởi vì tài liệu cuối cùng này đã đóng cửa cho việc ly dị đã có thể vào, nó đã dễ hơn. Đối với con đường hành chánh, sẽ luôn luôn có con đường phán xử liên quan tới tài liệu này. Tôi không nhớ nó có phải là tài liệu thứ ba hay không. Nếu tôi sai, thì xin anh sửa.
Vâng, thưa Đức Thánh Cha, câu hỏi liên quan tới ý niệm ly dị công giáo và tự sát có đóng cửa đối với việc thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình hay không?
Đây là điều đa số các nghị phụ đã yêu cầu trong Thượng Hội đồng Giáo mục hồi năm ngoái. Đó là làm cho các vụ án được nhẹ nhàng hơn, mau chóng hơn, bởi vì có các vụ xét xử đã kéo dài cả 10 đến 15 năm trời. Một phán quyết, rồi lại một phán quyết khác. Sau đó còn có khiếu nại và khiếu nại, rồi có một khiếu nại khác nữa, và không bao giờ chấm dứt. Hai phán quyết, khi nó có giá trị và không có khiếu nại, đã do Đức Giáo Hoàng Lambertini Biển Đức thứ 16 đưa ra, bởi vì tại miền Trung Âu Châu, tôi không nói tên nước, đã có vài lạm dụng, Và để ngăn chặn các lạm dụng này, Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 15 đã đưa ra luật ấy. Nhưng đó không là điều nòng cốt đối với vụ án. Các vụ án thay đổi, luật thay đổi và trở nên tốt hơn. Người ta luôn luôn cải tiến tốt hơn. Trong lúc này thì cần cấp thiết làm việc này. Thế rồi Đức Giáo hoàng Pio thứ 10 cũng đã khiến cho nó trở thành nhẹ nhàng hơn, và Ngài đã muốn làm cái gì đó, nhưng đã không có thời giờ và khả năng thực hiện. Các nghị phụ đã yêu cầu điều khiến cho các vụ án hủy bỏ hôn nhân không thành sự được nhẹ nhàng mau chóng hơn. Và tôi dừng trên điều này. Tài liệu này, tự sắc này khiến cho các vụ án trong thời gian được dễ dàng hơn, nhưng nó không phải là một cuộc ly dị, bởi vì hôn nhân không thể lìa tan khi nó là bí tích, và điều này giáo hội không thể thay đổi. Nó là một tín lý, nó là một bí tích bất khả đoạn tiêu. Tiến trình luật pháp là để chứng minh rằng cái xem ra là bí tích ấy đã không phải là một bí tích, chẳng hạn vì thiếu tự do hay thiếu trưởng thành hoặc vì tâm bệnh. Có biết bao nhiêu lý do khiến cho việc nghiên cứu điều tra đi tới chỗ nói rằng không, đã không có bí tích, chẳng hạn bởi vì người đó đã không tự do. Xin đơn cử một thí dụ, bây giờ thì không như vậy nữa, nhưng trong một vài lĩnh vực của xã hội thường xảy ra, ít nhất là tại Buenos Aires đã xảy ra, có các cuộc hôn nhân khi thiếu nữ có thai. Quý vị phải lấy nhau. Tại Buenos Aires, tôi đã khuyên các linh mục của tôi rất mạnh mẽ, hầu như tôi cấm các vị làm đám cưới trong các điều kiện này. Chúng tôi gọi các đám cưới đó là các hôn nhân vội vã, để che lấp, để cứu vãn mọi vẻ bề ngoài. Đứa trẻ sinh ra và có vài hôn nhân xuôi chảy, nhưng không có sự tự do. Rồi nếu nó không xuôi chảy, họ chia tay, và tôi đã bị bó buộc làm đám cưới bởi vì tôi phải che đậy cho tình trạng này. Và đây là một trường hợp của việc hủy bỏ hôn nhân không thành. Có biết bao lý do để hủy bỏ hôn nhân, anh chị em có thể tìm hiểu trong Internet, có tất cả các lý do trong đó. Thế rồi có vấn đề của các hôn nhân thứ hai, của những người đã ly dị nhưng lại tái lập gia đình. Anh chị em có tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục. Điều mà người ta thảo luận, theo tôi nó hơi quá đơn sơ một chút khi nói rằng giải pháp cho các người này là họ có thể rước lễ. Đây không phải là giải pháp, không phải là giải pháp duy nhất. Không, điều mà tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục đề nghị thì nhiều biết bao, nhưng cả vấn đề hôn nhân của các người đã ly dị cũng không phải là vấn đề duy nhất. Trong tài liệu làm việc có biết bao vấn đề khác nữa, chẳng hạn người trẻ không lấy nhau, không muốn lấy nhau, đó là một vấn đề mục vụ đối với giáo hội. Có vấn đề khác là sự trưởng thành tình cảm cho hôn nhân, có một vấn đề khác là đức tin. Tôi có tin rằng điều này là cho luôn mãi không? Vâng, 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 tôi tin điều đó, nhưng tôi có tin vào điều đó không? Việc chuẩn bị hôn nhân, tôi đã nghĩ tới điều này biết bao nhiêu lần. Để trở thành linh mục, có việc chuẩn bị 8 năm, thế rồi nó không là điều vĩnh viễn, vì giáo hội có thể lấy đi tình trạng linh mục của tôi. Đối với những người lập gia đình, cho suốt cuộc đời, người ta làm 4 buổi, dạy 4 lần, có điều gì đó không ổn, điều ấy Thượng Hội đồng Giáo mục phải suy nghĩ chín chắn chuẩn bị hôn nhân như thế nào. Nó là một trong những điều khó khăn nhất, và có biết bao nhiêu vấn đề, nhưng tất cả chúng được liệt kê trong tài liệu làm việc. Nhưng tôi thích câu anh hỏi liên quan tới ly dị công giáo. Không, không có ly dị công giáo đâu. Hoặc nó đã không phải là hôn nhân, và điều này là tiêu hôn. Hôn nhân đã không hiện hữu, mà nếu nó đã hiện hữu, thì nó không thể tan lìa. Điều đó rõ ràng nhé. Xin cảm ơn anh.
Tới lượt anh Thierry Moran của đài ABD News, một trong các mạng lưới thông tin lớn nhất Hoa Kỳ. Anh hỏi: Thưa Đức Thánh Cha đã viếng thăm các tiểu muội người nghèo, và người ta nói với chúng con rằng Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự ủng hộ của Đức Thánh Cha đối với các chị, cả trên bệnh viện tư pháp nữa. Thưa Đức Thánh Cha ủng hộ cả những người, bao gồm cả các nhân viên chính phủ, vì lương tâm tốt lành của họ, vì lương tâm cá nhân của họ. Họ nói rằng họ không tuân giữ các luật lệ xác định hay chu toàn các bổn phận của nhân viên chính phủ, chẳng hạn như ký giấy cho phép hôn nhân của các cặp đồng phái. Đức Thánh Cha có ủng hộ các đòi hỏi này của quyền tự do tôn giáo không?
Tôi không thể có trong trí tất cả các trường hợp có thể có liên quan tới sự phản kháng của lương tâm. Nhưng có, tôi có thể nói rằng sự phản kháng của lương tâm là một quyền, và nó nằm trong mọi quyền của con người. Nó là một quyền, và nếu một người không cho phép thực thi việc phản kháng của lương tâm là khước từ một quyền. Trong mọi cơ cấu tư pháp phải có quyền phản kháng của lương tâm, bởi vì nó là một quyền con người. Ngược lại là chúng ta đi tới chỗ lựa lọc các quyền. Đây là một quyền có phẩm chất, đây là một quyền không có phẩm chất. Nó là một quyền con người. Đối với tôi xem ra luôn luôn, điều này chống lại tôi nhé. Tôi luôn luôn đã khiến tôi xúc động khi tôi còn bé. Tôi đã đọc nó nhiều lần khi tôi đọc tác phẩm bài ca của Roland, khi tất cả mọi người Hồi giáo xếp hàng và trước họ có cây cột rửa tội, giếng rửa tội hay là thanh gươm, và họ phải chọn lựa. Họ đã không có quyền phản kháng lương tâm. Không, đây là một quyền. Và chúng ta, nếu chúng ta muốn xây dựng hòa bình, thì phải tôn trọng tất cả mọi quyền con người.
Điều này bao gồm cả các nhân viên chính quyền có phải không, thưa Đức Thánh Cha?
Nó là một nhân quyền. Nếu nhân viên chính quyền là một bản vị con người, thì họ có quyền đó. Nó là một nhân quyền.
Bây giờ tới lượt anh Stefano Maria Pacci thuộc nhóm nói tiếng Ý của đài Sky News. Thưa Đức Thánh Cha, tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha đã dùng các lời lẽ rất mạnh mẽ tố cáo sự thinh lặng của thế giới trước cuộc bắt hại các Kitô hữu bị mất nhà cửa, bị đuổi đi, mất tài sản, bị bắt làm nô lệ và bị sát hại cách tàn bạo. Giờ đây, Tổng thống Hollande đã loan báo Pháp bắt đầu bỏ bom các căn cứ của nhà nước Hồi Isis bên Syria. Đức Thánh Cha nghĩ gì về hành động quân sự này? Thế rồi, con cũng có một tò mò nữa. Ông thị trưởng Marino của thành phố Roma, thành phố của Năm Thánh, đã tuyên bố rằng ông đến tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình thánh lễ vì đã được Đức Thánh Cha mời. Xin Đức Thánh Cha cho biết câu chuyện ra sao.
Tôi xin bắt đầu với câu hỏi cuối. Tôi đã không mời ông thị trưởng Marino, rõ nhé. Tôi đã không làm điều đó, và tôi đã hỏi những người tổ chức. Họ cũng đã không mời ông ấy. Ông ta đã tới, tuyên xưng mình là công giáo, và đã tới một cách tự phát. Đã là như vậy, nhưng mà rõ ràng rồi chứ. Còn câu hỏi kia, nó liên quan tới việc bỏ bom. Đúng thật là tôi đã nhận được tin này hôm kia, và tôi đã không đọc. Thật sự là tôi không biết rõ tình hình sẽ ra sao. Tôi đã nghe nói là Nga đã ở trong một vị thế. Hoa Kỳ thì chưa rõ ràng. Tôi không biết phải nói với anh cái gì. Thật vậy, bởi vì tôi đã không hiểu rõ câu chuyện. Nhưng khi tôi nghe từ bỏ bom, chết, máu, tôi xin lặp lại điều tôi đã nói trước Quốc hội Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Xin tránh các điều đó. Nhưng tôi không biết. Tôi không phán đoán tình hình chính trị, bởi vì tôi không hiểu biết.
Cha Lombardi nói, bây giờ tới phiên chị Miriam Schmidt của hãng thông tấn Đức. Chị hỏi, thưa Đức Thánh Cha, con muốn hỏi một câu về các tương quan của Tòa Thánh với Trung Quốc và về tình hình tại nước này khá khó khăn đối với giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha nghĩ gì về điều này?
Trung Quốc là một quốc gia lớn đem lại cho thế giới một nền văn hóa lớn và biết bao điều tốt đẹp. Tôi đã nói một lần trên máy bay khi từ Đại Hàn về, rằng tôi thích đi Trung Quốc, tôi yêu mến nhân dân Trung Quốc, tôi cầu chúc có thể có các khả thể liên lạc tốt. Các liên lạc tốt, chúng tôi đã đếm các khả thể liên lạc đó, chúng tôi đã nói về chúng, tiến tới. Nhưng đối với tôi, có một quốc gia bạn như Trung Quốc, là nước có biết bao văn hóa và biết bao khả thể làm tốt, sẽ là một niềm vui.
Tiếp theo là anh Sacrario Ruiz de Apodaca, anh hỏi, thưa Đức Thánh Cha, lần đầu tiên Đức Thánh Cha viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã nói trước Quốc hội, đã nói trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc, đã có các buổi tắm đám đông. Đức Thánh Cha có cảm thấy mạnh mẽ hơn không? Và con cũng muốn hỏi Đức Thánh Cha, bởi vì chúng con đã nghe Đức Thánh Cha nói tới việc minh nhiên vai trò của các nữ tu và của chị em phụ nữ trong giáo hội Mỹ. Chúng ta sẽ có bao giờ trông thấy phụ nữ linh mục trong giáo hội công giáo không? Như vài nhóm tại Hoa Kỳ yêu cầu và như xảy ra trong các giáo hội Kitô khác.
Vâng, các nữ tu Hoa Kỳ đã làm các điều kỳ diệu trong lĩnh vực giáo dục cũng như sức khỏe. Nhân dân Hoa Kỳ yêu mến các nữ tu. Tôi không biết họ yêu mến các linh mục cỡ nào, nhưng họ yêu mến các nữ tu. Họ yêu mến các chị biết bao. Và các nữ tu rất giỏi. Các chị là các phụ nữ giỏi, giỏi, giỏi. Mỗi chị theo dòng của mình, theo các luật lệ của dòng, có các khác biệt. Nhưng các chị giỏi, và vì thế tôi đã cảm thấy bó buộc phải cảm ơn các nữ tu về những gì các chị đã làm. Trong các ngày này, có một nhân vật quan trọng tại Hoa Kỳ đã nói với tôi rằng, những gì mà tôi có về văn hóa trước hết chính là nhờ các nữ tu. Các nữ tu có các trường trong mọi khu phố, giàu nghèo, các chị làm việc với người nghèo và trong các nhà thương. Còn câu hỏi thứ hai.
Đức Thánh Cha có cảm thấy mạnh mẽ hơn sau khi ở Hoa Kỳ với chương trình dày đặc và sau khi đã có sự thành công này?
Tôi không biết là mình có thành công hay không, nhưng tôi sợ chính mình. Bởi vì nếu tôi sợ chính tôi luôn luôn cảm thấy mình yếu đuối, trong nghĩa không có quyền bính. Quyền bính cũng mau qua, hôm nay có, ngày mai không có. Thật quan trọng nếu với quyền bính bạn có thể làm tốt. Và Chúa Giêsu đã định nghĩa quyền bính. Quyền bính thực sự là phục vụ, làm các việc phục vụ, làm các việc khiêm tốn nhất. Tôi phải tiếp tục tiến tới trên con đường phục vụ, bởi vì tôi cảm thấy rằng tôi không làm tất cả những điều tôi phải làm. Đó là ý nghĩa mà tôi có về quyền bính. Thứ ba, vấn đề các phụ nữ làm linh mục. Điều đó không thể làm được. Thánh Gioan Phaolô II trong các thời gian thảo luận, sau khi đã suy nghĩ lâu dài, đã nói rõ ràng là không. Không phải bởi các phụ nữ không có khả năng, nhưng hãy nhìn vào giáo hội thì thấy phụ nữ quan trọng hơn nam giới, bởi vì giáo hội là phụ nữ, La Chiesa chứ không phải là In Chiesa. Giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô và Đức Mẹ quan trọng hơn các giáo hoàng, hơn các giáo mục, hơn các linh mục. Đó là một điều mà tôi phải thừa nhận. Chúng ta hơi chậm trễ trong việc soạn thảo một nền thần học về phụ nữ. Chúng ta phải tiến tới nền thần học này. Điều đó thì có, nói thật như vậy.
Câu hỏi sau cùng của chị Martine Imbetti, phóng viên Radio France. Chị là người cuối cùng trong danh sách các nhà báo quốc tế xin phỏng vấn Đức Thánh Cha. Chị hỏi, thưa Đức Thánh Cha, tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã trở thành một ngôi sao. Giáo hoàng là một ngôi sao, có tốt cho giáo hội không ạ?
Giáo hoàng phải. Chị có biết tước hiệu mà các giáo hoàng đã và phải sử dụng không? Tôi tớ, các tôi tớ của Thiên Chúa. Nó hơi khác với ngôi sao một chút. Các vì sao đẹp để ngắm nhìn. Tôi thích nhìn các vì sao khi trời mùa hè thanh quang. Nhưng giáo hoàng phải là tôi tớ, các tôi tớ của Thiên Chúa. Đúng, trong các phương tiện truyền thông, người ta dùng kiểu nói này. Nhưng có một sự thật khác, có biết bao nhiêu ngôi sao mà chúng ta đã thấy, nhưng rồi chúng tắt lịm và rơi rụng. Nó là một điều mau qua. Trái lại, là tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa. Điều này đẹp, nó không qua đi. Tôi không biết, tôi nghĩ nó là như thế.
Kết luận bài phỏng vấn, cha Lombardi đã cảm ơn Đức Thánh Cha về sự sẵn sàng ngài dành cho các nhà báo trong bài phỏng vấn dài 50 phút. Cha ca ngợi sự dịu dàng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm và cả trong cuộc nói chuyện vừa qua. Và chúng ta tiếp tục theo Ngài, chưa hết với chuyến công du này. Chuyến công du này kết thúc nhưng còn Thượng Hội đồng Giám mục và có biết bao nhiêu chuyện khác nữa. Và chúng ta muốn theo Đức Thánh Cha với nhiều yêu thương, chiều mến, quý trọng, hy vọng trợ giúp Ngài trong việc phục vụ các tôi tớ Thiên Chúa của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha nói, cảm ơn rất nhiều công việc của anh chị em, lòng kiên nhẫn, lòng tốt của anh chị em. Xin cảm ơn. Tôi sẵn sàng cầu nguyện cho anh chị em. Xin cảm ơn sự trợ giúp của anh chị em.
Vừa rồi là phần 2 bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Philadelphia về Roma. Trong phần cuối của buổi phát, Đinh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Từ nỗi lo âu bị Thiên Chúa bỏ rơi đến kinh nghiệm tươi vui của ơn cứu thoát, Thánh Vịnh 22.
Kính thưa quý vị thính giả, Ngay từ thời các tông đồ, Thánh Vịnh 22 đã được đọc hiểu trong chìa khóa Kitô học. Tâm tình của tác giả diễn tả các cảm nghiệm của chính Đức Giêsu Kitô khổ đau trên thập giá, trong cơn hấp hối âu lo trước cái chết và cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi, bị thù địch nhạo cười phỉ báng và nhục mạ. Chính trong cảnh khốn cùng ấy, tác giả Thánh Vịnh ôn lại toàn cuộc đời mình từ khi lọt lòng mẹ đã được ghi dấu bởi niềm tin nơi Gia-vê là Thiên Chúa của ông và được người che chở. Đưa con ra khỏi thai bào, vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn. Chào đời con được dâng cho Chúa, được Ngài là Chúa tự sơ sinh. Nhưng giờ đây bên bờ vực thẳm của cái chết, ông kêu than lên Chúa. Xa con Ngài đứng sao đành, nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú ba san ùa đến bùa vây, há mồm đe dọa gớm thay, khác nào sư tử xé thây van gầm. Bò mộng vô số, thú ba san ùa đến bùa vây, cũng như miệng chó rừng, nanh sư tử hãi hùng, sừng châu điên, là những hình ảnh thường được dùng trong các thánh vịnh than van để diễn tả các quyền lực quỷ ma và sự giữ tấn công tín hữu. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 7 kêu lên Chúa như sau, lạy Chúa là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử mà không người giải thoát. Còn tác giả Thánh Vịnh 10 thì ví kẻ gian ác như phục cảnh xóm làng giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế, chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng, nó rạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Tác giả Thánh Vịnh đã dùng các hình ảnh trên đây có thể là do ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của nền văn chương tôn giáo vùng Mesopotamia hay vùng Lưỡng Hà tức là Iran và Iraq ngày nay. Bò mộng Ba San dịch sát chữ là bò mộng vạm vỡ Ba San. Ba San là vùng nổi tiếng ở mạn bắc đất Palestine vì có nhiều đồng cỏ phì nhiêu tươi mát và có nhiều súc vật như tả trong sách Đệ Nhị Luật chương 32. Tác giả tiếp tục tả cảnh khốn quẫn của mình như sau. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan, nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, trốn tử vong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. Bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được bắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem, áo mặc ngoài chúng đem chia chát, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Các tấn công ấy của thù địch như thú dữ bủa vây khiến cho tác giả cảm thấy mình như tan dần ra nước. Cuộc mạo hiểm của ông được miêu tả với các triệu chứng đặc thù của một cơn hấp hối. Trong Thánh Kinh, nước hay sáp tan chảy là một hình ảnh của sự kinh hoàng và hủy diệt trên bình diện thể lý cũng như luân lý. Xương cốt rã rời, các nỗi mệt nhọc đớn đau không chỉ ghi dấu trên da thịt nhưng còn thấu tới tận xương, khiến cho chúng như không còn dính vào nhau nữa và gây đau nhức trong ngực. Dịch sát văn bản phải là làm đau đớn mọi cơ phận trong lòng, tức lục phủ ngũ tạng của thân mình con người. Toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan. Nghe cổ họng khô ran như ngói là kiểu nói hay được dùng trong Thánh Kinh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 69 cũng thổ lộ trong cơn nguy khốn. Kêu hoài nên kiệt sức, họng con đã ráo khô, đôi mắt đã mòn mỏi bởi trông chờ Thiên Chúa. Trình thuật cái chết của Chúa Giêsu, Thánh Sử Gioan cũng nói đến cái khát của người như trọn lời Thánh Kinh, chắc chắn ám chỉ văn bản này của Thánh Vịnh 22. Chốn tử vong Chúa đặt vào, dịch sát nghĩa phải là trong bụi của cái chết, là kiểu nói chỉ có ở đây trong toàn Thánh Kinh. Nó được sáng tác ra theo ý nghĩa của văn bản sách Sáng Thế, chương 2 câu 7. Gia-vê là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Và chương 3 câu 19, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi mới có bánh ăn cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Nhưng từ bụi đất được dùng nhiều lần trong ngôn ngữ thơ văn và có nghĩa là sự chết, mồ sâu. Ông Gióp hỏi Chúa, chẳng lẽ Ngài không xóa được tội ác của con, không bỏ qua được lỗi lầm con phạm. Vì chỉ ít nữa thôi con sẽ ngủ vùi trong cát bụi, ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu. Bầy chó bao vặt song song với kẻ ác vây bùa. Chúng đâm con thủng cả chân tay là văn bản minh giải cuộc đóng đanh Chúa Giêsu hơn các câu còn lại của Thánh Vịnh 22, nhưng các thánh sử đã không biết đến. Con có thể đếm được tất cả mọi xương của mình, chúng cứ hoài ngó xem và tỏ ra hạnh phúc vì sự bất hạnh của con. Chúng chia chác áo ngoài áo trong, ám chỉ việc tước đoạt của cải sau khi khổ chủ biến mất. Đối với các thù địch của ông, cái chết của tác giả Thánh Vịnh là điều đã hoàn tất, nên họ có thể vui vẻ chia chác với nhau của cải của ông. Các thánh sử dùng lại văn bản này trong trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, trong khi thánh sử Gioan trích văn bản một cách rõ ràng. Họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời thánh kinh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là điều lính tráng đã làm. Trước cái chết, tác giả Thánh Vịnh kêu lên Chúa lần thứ ba và xin Ngài đừng đứng xa ông. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau lạy Chúa xin đừng đứng xa. Xin cứu mạng khỏi xa lưỡi kiếm, gỡ thân con thoát miệng chó rừng, khỏi nanh sư tử hãi hùng, phận hèn khốn khổ thoát sừng châu điên. Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa, cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Xin giật thoát linh hồn con khỏi lưỡi kiếm. Đây là hình ảnh diễn tả cái chết bạo lực như tác giả Thánh Vịnh 37 miêu tả. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực. Ngôn sứ Ezekiel báo trước cho dân biết họ sẽ chết vì gươm. Gươm sẽ tàn sát gấp 2-3 lần, đó là lưỡi gươm gây chết chóc, lưỡi gươm to lớn giết hại bao người, đe dọa khắp chung quanh. Con sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em là lời hứa thường được dùng để kết thúc lời than van. Vì bối cảnh phụng vụ, anh em ở đây là các tín hữu tham dự buổi cử hành danh Gia Vê. Họ thuộc cộng đoàn Israel, là dân được tuyển chọn. Thư gửi giáo đoàn Do Thái trích lại văn bản này và áp dụng cho cộng đoàn Kitô nảy sinh từ các khổ đau của Chúa Kitô. Các câu từ 24 đến 27 là phần nới rộng phụng vụ. Lời hứa chúc tụng biến thành một bữa tiệc thánh cảm tạ vì được Thiên Chúa nhận lời, cống hiến cho mọi anh em trong đức tin và trong niềm kính sợ Gia-vê là tác giả của ơn cứu rỗi. Hỡi những ai kính sợ Gia-vê, hãy ca tụng người đi. Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh người, dòng dõi Israel tất cả, nào một dạ khiếp oai. Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Chịu ơn người tôi dâng lời ca tụng, ngày đại hội toàn dân. Điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời. Giống nòi Gia-cóp, dòng dõi Israel, là những người kính sợ Gia-vê, vinh danh và tôn kính Ngài. Các lời khấn nguyện của tôi, lễ tế mà tín hữu Israel trong Âu Lo hứa dâng cho Gia-vê là một lời khấn được giải và hoàn thành trong nơi thánh. Các thánh vịnh thường đề cập đến lời khấn nguyện dâng lễ vật này. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 50 ghi lại lời Thiên Chúa dạy, hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ chọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Hay tác giả Thánh Vịnh 61 viết, bấy giờ con mãi đàn ca chúc mừng danh thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyện. Các tín hữu đích thật của Gia-vê là những người nghèo được mời dự tiệc tạ ơn do tác giả Thánh Vịnh khoản đãi, cũng như chia sẻ lời chúc tụng của ông và vui hưởng niềm vui sống động của ông luôn mãi như hoa trái của ơn cứu thoát. Các câu 28 tới 32 là phần nới rộng thứ hai có tính cách đại kết, cầu chúc và nói trước sự hoán cải của mọi dân tộc quay trở về với Gia-vê, với việc thừa nhận từ phía tất cả những người trong vương quốc của Ngài. Sau cùng tác giả bảo đảm rằng các thế hệ hậu sinh sẽ không ngừng loan báo cho tất cả mọi người công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, công trình mà ông đã sống kinh nghiệm. Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhan, bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, người thống trị chư dân, mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lạy một mình người, phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước thánh nhan. Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của người, rằng Đức Chúa đã làm như vậy. Ước chi họ nhớ lại, trở về và phủ phục trước tôn nhan là ngôn ngữ của sự hoán cải, diễn tả tư tưởng ơn cứu rỗi đại đồng của ngôn sứ Isaiah, báo trước cảnh dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng đến đây, ta cùng lên núi của Gia-vê, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời Chúa phán truyền, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia, và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác, nên liềm, nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Trong chương 60, ngôn sứ Isaiah cũng khẳng định, Gia-vê là ánh sáng chiếu tỏa trên Giê-ru-sa-lem như bình minh, vì vinh quang người xuất hiện trên Giê-ru-sa-lem, và truy dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Vương quốc là của Gia-vê, là đề tài chính của các thánh vịnh vương quyền. Mọi kẻ chết, dịch sát văn bản là những người xuống hay đã xuống trong bụi đất. Vâng, đó là công trình của người, là một loại công thức tuyên xưng đức tin nơi công trình cứu chuộc của Gia-vê Thiên Chúa. Công thức này xuất hiện nhiều lần trong các thánh vịnh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giê-su Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.